Laudetur Jesus Christus.
Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
Đây là Đài Phát thanh Vatican.
Chương trình Việt ngữ.
Toàn ban Việt ngữ Vatican xin kính chào quý vị thính giả trong chương trình hôm nay thứ ba mùng 7 tháng 12 sau phần tin tức Kim Loan và Trần Phúc Nhạc sẽ gửi đến quý vị bài viết về Đức Hồng Y Giuse Trần Nhật Quân và lời kêu gọi của Đức Thánh Cha cầu nguyện cho giáo hội tại Trung Quốc. Tiếp đến trong mục gương chứng nhân, Linh Tiến Khải sẽ thật hầu quý vị chứng từ của cha Massimo Kamizaska, bề trên tổng quyền huynh đoàn Linh Mục Thừa Say Thánh Carlo Borromeo, về niềm hạnh phúc của Linh Mục được làm trung gian giữa Thiên Chúa và con người. Sau cùng sẽ có mục đời sống tâm linh do Linh Mục Phan Tấn Thành phụ trách. Tuần này cha Thành sẽ nói về thánh thể trong hội thánh tiên khởi. Bây giờ kính mời quý vị theo dõi tin tức.
Vatican. Trong buổi tiếp kiến phái đoàn Hội đồng Đại kết các giáo hội Kitô hôm mùng 4 tháng 12 vừa qua, Đức Thánh Cha Biển Đức 16 khuyến khích đặt Kinh Thánh nơi trọng tâm các cuộc thảo luận và suy tư thần học để củng cố sự hiệp nhất hữu hình của các tín hữu Kitô. Mục sư Olaf Fixtwet, Tổng thư ký Hội đồng Đại kết các giáo hội Kitô cho biết như trên, sau khi được Đức Thánh Cha tiếp kiến cùng với phái đoàn của hội đồng gồm 5 vị đến viếng thăm chính thức tại tòa thánh từ ngày mùng 3 đến mùng 5 tháng 12 vừa qua. Mục sư Tweet thuộc Giáo hội Tin lành Luther Na Uy đã nhậm chức Tổng thư ký Hội đồng Đại kết từ ngày mùng 1 tháng Giêng năm nay. Trong cuộc hội kiến, Đức Thánh Cha và Mục sư đã thảo luận về tình hình tại Sudan, nơi mà Mục sư Tweet sắp đến viếng thăm, và tại đây sắp diễn ra cuộc trưng cầu dân ý về nền độc lập của miền Nam Sudan ngày mùng 9 tháng Giêng năm tới. Ngoài ra, hai vị cũng bàn về cách thức nâng đỡ giáo hội Kitô tại Trung Đông. Mục sư nói, chúng tôi ý thức rằng con số các tín hữu Kitô tiếp tục suy giảm tại miền này, nhất là tại Iraq, nơi mà dân chúng phải bỏ nước đi lánh nạn. Ngoài ra, chúng tôi cũng nói về tình hình tại Israel và Palestine, nơi mà các giáo hội Kitô phải làm chứng tá trong tình đoàn kết với nhau. Đức Thánh Cha đã đồng ý với Mục sư Tweet về sự kiện tình trạng các giáo hội tại Trung Đông gắn liền với bối cảnh chính trị và các thực tại chính trị tại Palestine cũng như tại Israel và tại các nước khác ở Trung Đông nữa. Theo thông lệ từ lâu, sau khi nhậm chức, vị Tổng thư ký Hội đồng các giáo hội Kitô thường đến viếng thăm tòa thánh. Cơ quan này hiện quy tụ 349 giáo hội Kitô không công giáo và có lối 560 triệu tín hữu tại 110 quốc gia trên thế giới.
Paris, Đức Thượng phụ Ignace Giuseppe Yunan, giáo chủ công giáo Syria, kêu gọi các nước Âu Châu can thiệp để bảo đảm an ninh cho các tín hữu Kitô ở Iraq. Trong cuộc họp báo hôm 30 tháng 11 vừa qua nhân dịp viếng thăm các tín hữu công giáo thuộc quyền bị thương trong cuộc thảm sát ở Baghdad hôm 31 tháng 10 và đang được điều trị tại Pháp, Đức Thượng Phụ nhận định rằng hiện nay không có chỗ cho tự do tôn giáo ở Iraq, không những đối với các tín hữu Kitô nhưng cho mọi nhóm thiểu số. Này đã đến lúc cộng đồng quốc tế động viên để giúp đỡ họ. Trong cuộc viếng thăm, Đức Thượng phụ Yunan đã gặp bà Ngoại trưởng Pháp Michel Alliot-Marie và cảm ơn chính phủ Pháp vì cử chỉ nhân đạo đón nhận các tín hữu công giáo Syria bị thương. Ngài cầu mong các tín hữu Kitô có thể sống trong an bình tại Iraq và kêu gọi các vị hữu trách hãy làm tất cả những gì có thể để tránh cho giới trẻ Kitô phải rời bỏ Iraq di cư ra nước ngoài. Giáo hội Công giáo Syria hiện nay có khoảng 75.000 tín hữu trên toàn thế giới, trong đó 2/3 sống tại Iraq, Syria và Liban.
Roma, công cuộc chuẩn bị lễ Giáng sinh đang được tiến hành tích cực tại Vatican. Từ hai tuần nay, hang đá khổng lồ đang được kiến thiết cạnh cây tháp bút ở giữa quảng trường Thánh Phêrô. Quang cảnh Giáng sinh được bố trí trên một diện tích hơn 300 mét vuông và sẽ được khánh thành vào tối ngày 24 tháng 12. Chính Đức Thánh Cha Gioan Paolo II đã muốn thiết lập các hang đá khổng lồ này tại trung tâm quảng trường kể từ năm 1982, với các tượng cổ kính có từ năm 1842, cao bằng người thật. Ngoài ra, năm nay, hang đá có thêm 9 pho tượng mới do Cộng hòa Phi Luật Tân trao tặng để đánh dấu 60 năm quan hệ ngoại giao với Tòa Thánh. Từ vài năm nay, hang đá cũng có tượng các thiên thần từ Mexico. Từ vài ngày nay, cây thông cao 34 mét, 94 tuổi, nặng 5 tấn, đã được dựng lên cạnh hang đá. Thông được đưa từ ngôi làng nhỏ bé Luzon gần thành phố Bressanone, đông bắc Italia, về Vatican, cùng với khoảng 50 cây thông nhỏ để tặng cho Đức Thánh Cha. Chiều ngày 17 tháng 12, thông sẽ được Đức Hồng Y Giovanni Laiolo, thống đốc thành Vatican, chính thức khánh thành và trao tặng, cùng với nghi thức thắp sáng 1.500 ngọn đèn điện và 3.000 quả châu trang trí cho cây này.
Roma thượng Đức Mẹ Loreto bổn mạng ngành hàng không do Đức Thánh Cha Biển Đức 16 làm phép hôm 1 tháng 12 vừa qua sẽ được đặt tại phi trường Fiumicino ở Roma ngày 9 tháng 12 tới đây, cũng là lễ kính Đức Mẹ Loreto. Đồng tế thánh lễ lúc 10 giờ rưỡi trong nhà lớn chứa máy bay sẽ có 6 hồng y và giám mục, trước sự hiện diện của các quan chức chính phủ, đại biểu quốc hội và các giới chức quân sự. Sau thánh lễ, tượng Đức Mẹ sẽ được đặt tại lối vào phi trường. Pho tượng cao 2,5 mét diễn tả Đức Mẹ Loreto đang bồng trước con và có quả địa cầu ở dưới chân với 3 chiếc máy bay do 2 nghệ sĩ miền Trento là ông Livio và Giorgio Conta thực hiện. Ngày 9 tháng 12 sắp tới cũng là lễ kỷ niệm 90 năm Đức Mẹ Loreto được tôn làm bổn mạng ngành hàng không.
Berlin. Quốc hội Liên bang Đức đang cứu xét dự án, Đức Thánh Cha Biển Đức 16 sẽ đọc diễn văn tại Quốc hội Lưỡng viện của Đức trong cuộc viếng thăm của Ngài tại nước này vào hạ tuần tháng 9 năm tới. Theo báo Bild, số ra ngày 4 tháng 12 vừa qua, Chủ tịch Quốc hội Đức, ông Norbert Lammert, nhắc lại rằng ngay từ hồi năm 2006, Đức Thánh Cha đã được mời phát biểu tại Quốc hội nước này. Ông Norbert Geis, một đại biểu thuộc Đảng Dân Chủ Kitô Giáo, tuyên bố rằng thật là một vinh dự cho Quốc hội Đức nếu Đức Giáo Hoàng đọc diễn văn trước Quốc hội Lưỡng viện của nước này. Đức Thánh Cha Biển Đức 16 sẽ viếng thăm nước Đức lần thứ 3 từ ngày 22 đến 25 tháng 9 năm tới, và Ngài sẽ dừng lại tại thủ đô Berlin, Erfurt bên Đông Đức và giáo phận Freiburg im Breisgau, hiện do Đức Tổng Giám mục Chủ tịch Hội đồng Giám mục Đức Robert Zollitz đảm trách. Theo chương trình sơ khởi, khi ở Berlin, Đức Thánh Cha sẽ viếng thăm đài tưởng niệm nữ vương các vị tử đạo dành cho các nạn nhân chế độ Đức Quốc xã và Cộng sản, cũng như của Thế chiến thứ hai. Tại Erfurt, Đức Thánh Cha có thể cử hành cuộc gặp gỡ đại kết. Tại Freiburg, Ngài có thể cử hành thánh lễ sáng Chủ nhật 25 tháng 9 và kinh chiều cùng ngày tại một đan viện trong thành phố để cầu cho ơn gọi. Tại Đức, có 25.200.000 tín hữu Công giáo, tương đương với 30,7% dân số, trong khi số tín hữu Tin lành là 24.500.000 tín hữu. Tổng số các tín hữu Kitô tại Đức, kể cả các tín hữu chính thống, là 63% dân số. Tại miền Đông Đức, vốn ở dưới chế độ Cộng sản hơn 4 thập niên, có tới 72% dân số không thuộc giáo hội hoặc tôn giáo nào, và chỉ có 25% là tín hữu Kitô thuộc các hệ phái.
Thành phố Mexico, hai vị hồng y tại Mexico tố giác bạo lực ma túy và nhận xét rằng Hoa Kỳ cũng phải đồng chịu trách nhiệm trong cuộc chiến tranh này. Tuyên bố với Nhật báo Universo tại Mexico hôm 4 tháng 12 vừa qua, Đức Hồng Y Francisco Robles Ortega, Tổng giám mục giáo phận Monterrey, nói rằng Mexico có một nước láng giềng rất hùng mạnh, tại đó ma túy được tiêu thụ và tình trạng này nuôi dưỡng nạn phạm pháp có tổ chức bằng cách trang bị võ khí cho các tổ chức buôn bán ma túy. Nạn ma túy hiện nay không phải chỉ là một vấn đề của Mexico mà thôi, nhưng cũng là một vấn đề hoàn cầu. Về phần Đức Hồng Y Juan Sandoval Iniguez, Tổng giám mục giáo phận Guadalajara, lớn thứ hai tại Mexico, Ngài phê bình chính phủ nước này chỉ dùng võ lực vô giới hạn để đối phó với các băng đảng ma túy. Vấn đề lớn ở đây hiện tại sự kiện Mexico ở sát cạnh một thị trường bao la. Vấn đề sẽ đơn giản hơn nếu Hoa Kỳ tuyên bố rõ ràng, bây giờ chúng tôi không muốn ma túy nữa. Theo các tổ chức bênh vực nhân quyền, cuộc chiến tranh liên quan tới ma túy tại Mexico đã làm cho hơn 11.000 người thiệt mạng trong năm 2010 này.
Quý vị đang theo dõi chương trình Việt ngữ Đài Vatican. Tiếp theo đây là bài viết về Đức Hồng Y Giuse Trần Nhật Quân và lời kêu gọi của Đức Thánh Cha cầu nguyện cho giáo hội tại Trung Quốc.
Kính thưa quý vị thính giả, như chúng tôi đã đưa tin vào cuối buổi tiếp kiến chung trưa thứ Tư mùng 1 tháng 12 vừa qua, Đức Thánh Cha Biển Đức 16 đã nói với các tín hữu rằng, tôi xin anh chị em và các tín hữu công giáo trên toàn thế giới cầu nguyện cho giáo hội tại Trung Quốc. Như anh chị em biết, giáo hội này đang trải qua thời điểm đặc biệt khó khăn. Chúng ta hãy cầu xin Đức Mẹ Maria là đấng phù trợ các tín hữu Kitô, nâng đỡ tất cả các giám mục Trung Quốc rất yêu quý đối với tôi, để các vị can đảm làm chứng đức tin của mình, đặt mọi hy vọng nơi đấng cứu thế chúng ta đang mong đợi. Ngoài ra chúng ta hãy phó thác tất cả các tín hữu công giáo tại Trung Quốc yêu quý, để nhờ lời chuyển cầu của Đức Mẹ, họ có thể thực hiện một cuộc sống Kitô hiệp thông với giáo hội hoàn vũ, và qua đó góp phần vào sự hòa hợp và công ích của dân tộc Trung Quốc cao quý. Bối cảnh lời kêu gọi này chắc chắn là vụ chuyển chức giám mục bất hợp pháp diễn ra ngày 20 tháng 11 vừa qua tại huyện Thừa Đức, tỉnh Hà Bắc. Linh mục Giuse Quách Kim Tài, Phó Tổng Thư ký Hội Công giáo Yêu nước Trung Quốc, đã thụ phong giám mục mà không hề được sự phê chuẩn của Tòa Thánh để thụ phong. Có 8 giám mục đã dự lễ tấn phong này cùng với 500 tín hữu, nhiều vị bị nhà nước cưỡng bách. Tuy nhiên cũng có nguy cơ khác, đó là đại hội các đại biểu công giáo Trung Quốc do nhà nước triệu tập, có thể là từ ngày hôm nay mùng 7 đến mùng 9 tháng 12 tới đây, để thiết lập một giáo hội tự trị. Nhà nước cưỡng bách nhiều giám mục phải tham dự và bổ nhiệm chức vụ bị trống từ 5 năm nay như Chủ tịch Hội Công giáo Yêu nước và Chủ tịch Hội đồng các giám mục Trung Quốc. Để hiểu rõ thêm nguyên do và bối cảnh lời kêu gọi của Đức Thánh Cha, kính mời quý vị theo dõi nguyên văn bài tường trình của Đức Hồng Y Giuse Trần Nhật Quân, dòng Đông Bosco, nguyên giám mục giáo phận Hồng Kông, tại khóa họp của Hồng Y Đoàn với Đức Thánh Cha ngày 19 tháng 11 vừa qua. Trong đó, Đức Hồng Y tố giác nhà nước Trung Quốc kiểm soát tuyệt đối trên các cộng đoàn công giáo công khai, sự đau khổ của các cộng đoàn công giáo thầm lặng, sự lèo lái và hủ hóa của nhà nước đối với các giám mục, khiến cho các vị chỉ còn kính trọng Đức Giáo Hoàng về hình thức mà thôi. Đức Hồng Y Trần Nhật Quân nói với Đức Thánh Cha và 150 Hồng Y rằng,
nhân cơ hội đặc biệt này, con thiết nghĩ mình có bổn phận phải thông báo cho các anh em Hồng Y của con rằng, tại Trung Quốc chưa có tự do tôn giáo. Hiện nay có một thứ lạc quan thái quá đang lan tràn không tương ứng với thực tại. Một số người không thể biết thực tại, một vài người khác nhắm mắt trước thực tại. Có những người hiểu tự do tôn giáo theo một nghĩa rất thu hẹp. Nếu anh em Hồng Y đi một vòng ở Trung Quốc, điều này con khuyên anh em không nên làm, vì cuộc viếng thăm của anh em sẽ bị lèo lái và lợi dụng vào mục tiêu tuyên truyền. Anh em sẽ thấy những thánh đường đẹp đẽ đầy các tín hữu cầu nguyện và ca hát, nhưng tại bất cứ thành phố nào trong thế giới Kitô giáo. Nhưng tự do tôn giáo không thu hẹp vào tự do phụng tự. Tự do tôn giáo là cái gì hơn nữa? Có lẽ sẽ có người phản đối. Có người đã viết, Bắc Kinh muốn các giám mục như được Đức Giáo Hoàng mong muốn. Ước gì đúng như vậy? Thực tế là hiện đang có một cuộc giằng co đỏ sức. Trong đó con không biết ai là người nhượng bộ nhiều hơn. Sự kiện gần đây không có những cuộc truyền chức giám mục bất hợp pháp, chắc chắn đó là điều tốt. Nhưng khi chính quyền Trung Quốc lên tiếng khoe khoang Và khi khả năng điều tra của chúng ta bị thu hẹp rất nhiều như thế, và với lo sợ sẽ có thêm những căng thẳng mới, thì thực sự là có nguy cơ tòa thánh phê chuẩn những giám mục trẻ không thích hợp, và họ sẽ cai trị trong mấy chục năm trời. Con tự hỏi, tại sao chưa có một hiệp định bảo đảm sáng kiến của Đức Giáo Hoàng trong việc chọn các giám mục, tuy cũng chấp nhận một phần ý kiến từ phía chính phủ Trung Quốc? Con không biết những thương lượng giữa hai phía tiến hành thế nào, vì chúng con không thuộc vào số các viên chức đảm trách công việc, và chúng con không biết gì cả. Nhưng trong số các chuyên gia theo dõi sát những vụ này, cảm tưởng chung là, từ phía chúng ta, từ phía tòa thánh có một chính sách thỏa hiệp, nếu không thái quá thì ít là có xu hướng lớn như thế. Trái lại, từ phía nhà nước Trung Quốc, người ta không thấy họ mảy may có ý định thay đổi. Những người Cộng sản Trung Quốc vẫn luôn theo đuổi chính sách tôn giáo tuyệt đối kiểm soát. Về phía chúng ta, tất cả đều biết những người Cộng sản đè bẹp những người tỏ ra yếu thế, trong khi đứng trước sự cứng rắn, đôi khi họ cũng có thể thay đổi.
Đã có một lá thư của Đức Giáo Hoàng gửi giáo hội tại Trung Quốc cách đây hơn 3 năm, một kiệt tác về sự quân bình giữa sự minh bạch của sự thật và lòng đại đảm đối thoại. Rất tiếc là con phải nói rằng lá thư ấy không được mọi người coi trọng. Có người tự cho phép diễn tả một cách rất khác. Xin coi phần ghi chú giải thích đi kèm việc công bố lá thư ấy. Có người đưa ra giải thích xuyên tạc như cha Jerome Hendricks, dòng thừa sai khiết tâm, bằng cách trưng dẫn những câu nói ngoài mạch văn. Giải thích này cho rằng từ nay tất cả những người thuộc cộng đoàn công giáo thầm lặng phải xuất đầu lộ diện, tức là phải đăng ký với chính quyền. Trong thực tế, Đức Giáo Hoàng không hề nói điều đó. Ngài nói rằng, quả thực là tình trạng hầm trú không phải là điều bình thường, nhưng Ngài cũng giải thích rằng có người cảm thấy bị buộc lòng phải sống trong tình trạng thầm lặng hầm trú vì không muốn phải tùng thuộc một cơ cấu bất công. Đức Thánh Cha có nói, mỗi giám mục có thể tự suy xét về việc chấp nhận hay yêu cầu sự nhìn nhận của chính quyền và làm việc công khai. Nhưng Ngài không quên cảnh giác các vị về nguy cơ chính quyền hầu như luôn luôn đòi hỏi những điều kiện không thể chấp nhận được đối với một lương tâm công giáo. Chi tiết này không có trong bản dịch tiếng Hoa do Bộ Truyền giáo thực hiện. Giải thích xuyên tạc ấy hiển nhiên là được sự đồng thuận của những người phụ trách về giáo hội tại Trung Quốc, đã gây nên sự hoang mang rất lớn và tạo nên những chia rẽ đau thương giữa lòng các cộng đoàn công giáo thầm lặng. Giải thích xuyên tạc đó chỉ bị bác bỏ 2 năm sau, qua 2 chú thích trong bản tắt yếu thư của Đức Giáo Hoàng, do Trung tâm Nghiên cứu Thánh Linh ở Hồng Kông và được Ban Thường vụ thuộc Ủy ban về Giáo hội tại Trung Quốc phê chuẩn. Trong các chú thích đó, có minh xác rằng sự hòa giải mà Đức Thánh Cha khuyến khích phải là một sự xích lại gần nhau trong tâm hồn giữa hai cộng đoàn, nhưng sự sáp nhập chưa phải là điều khả thể, xét vì chính sách không thay đổi của chính quyền Trung Quốc. Nhưng cả sau khi có sự minh xác ấy, công việc của những người cầm cân nảy mực dường như vẫn không thay đổi, như người ta thấy rõ trong sự kiện bi thảm ở giáo phận Bảo Định, trong đó vụ mới nhất là việc nhậm chức của vị giám mục tội nghiệp Francisco An Thục Tân. Một việc làm rất mơ hồ, nhưng cho đến nay, từ mùng 7 tháng 8 đến ngày hôm nay vẫn chỉ có sự im lặng, khiến cho cộng đoàn tín hữu bị mất hướng đi, không những từ phía các tín hữu công giáo thầm lặng, và không phải ở Bảo Định mà thôi, nhưng trên toàn Trung Quốc nữa.
Tội nghiệp cộng đoàn công giáo thầm lặng chiếm phần lớn giáo hội chúng ta ở Trung Quốc. Ngày nay họ cảm thấy thất vọng. Tuy họ thấy có nhiều lời khích lệ trong thư của Đức Thánh Cha, nhưng đằng khác họ thấy mình bị đối xử như những gì gây phiền toái, cồng kềnh và làm xáo trộn. Hiển nhiên là có người muốn họ bị biến mất và bị mất hút trong giáo hội công khai, nghĩa là dưới sự kiểm soát chặt chẽ của chính quyền. Phải chăng như thế sẽ có bình an? Còn những cộng đoàn công giáo công khai thì thế nào? Ta biết rằng trong cộng đoàn này tất cả các giám mục đều là hợp pháp hoặc được hợp pháp hóa. Nhưng sự kiểm soát đến độ nghẹt thở và hạ nhục từ phía các cơ quan không thuộc giáo hội, tức là Hội Công giáo yêu nước và Ban Tôn giáo, không hề thay đổi tí nào. Khi Đức Thánh Cha công nhận các giám mục ấy mà không đòi hỏi họ phải rời bỏ ngay khỏi cơ cấu bất hợp pháp ấy, hiển nhiên là Ngài hy vọng các giám mục đó làm việc từ bên trong cơ cấu ấy để giải thoát khỏi nó, vì cơ cấu này không thể dung hợp với bản chất của giáo hội. Nhưng sau bao nhiêu năm chúng ta thấy gì? Chỉ có vài giám mục sống xứng đáng với niềm hy vọng ấy. Nhiều giám mục khác tìm cách sinh tồn, nhưng rất tiếc là họ không có những cử chỉ phù hợp với tình trạng hiệp thông của Đức Giáo Hoàng. Một vài người mô tả các giám mục ấy như sau. Họ du hành sung sướng trên chiếc xe của giáo hội tự trị và thỉnh thoảng chỉ phải hô to, hoan hô Đức Thánh Cha. Trước kia, chính quyền Trung Quốc chỉ dùng những lời dọa nạt và hình phạt. Giờ đây họ cải tiến các phương pháp bách hại, họ dùng tiền bạc, quà tặng, xe hơi, tô điểm tòa giám mục, và dùng vinh dự như đại biểu Quốc hội Nhân dân hoặc cơ quan chính trị tư vấn ở các cấp, với những cuộc hội họp, tiệc tùng, và những gì theo sau đó. Vậy đâu là chiến thuật từ phía chúng ta? Con sợ rằng nhiều khi chính sự cảm thương giả tạo để cho những anh em giám mục yếu đuối ngày càng thụt xuống và ngày càng trở thành nô lệ chế độ. Những vạ tuyệt thông đã ban hành dần dần bị quên lãng. Đáp lại câu hỏi, chúng tôi có thể đi dự việc kỷ niệm 50 năm những cuộc truyền chức giám mục bất hợp pháp đầu tiên hay không? Người ta trả lời, các đức cha hãy làm hết sức để đừng đi dự, và dĩ nhiên là họ đã đi tham dự hầu hết.
Đức Hồng Y Trần Nhật Quân nói tiếp, sau cuộc thảo luận dài trong Ủy ban về Giáo hội tại Trung Quốc, Tòa Thánh quyết định gửi một mệnh lệnh rõ ràng cho các giám mục đừng tham dự cái gọi là Đại hội các đại biểu giáo hội tại Trung Quốc. Nhưng có người còn nói, chúng tôi hiểu những khó khăn của giám mục không đi tham dự. Đứng trước những sứ điệp mâu thuẫn như thế, nhà nước Trung Quốc biết rằng họ có thể làm ngược lá thư của Đức Giáo Hoàng mà chẳng hề gì. Anh em Hồng Y thân mến, con giả thiết rằng anh em đã được thông báo về sự kiện mới nhất. Nhà nước Trung Quốc đang muốn cử hành một cuộc truyền dứt giám mục mà không có ủy nhiệm của tòa thánh. Vì thế họ đã bắt cóc các giám mục, tạo sức ép trên các giám mục khác. Đó là một sự vi phạm trầm trọng tự do tôn giáo và phẩm giá con người. Con đánh giá cao tuyên ngôn mau lẹ, chính xác và xứng đáng của Phủ Quốc vụ Khanh tòa thánh. Ngoài ra có lý do để nghi ngờ rằng những toan tính như thế không đến từ cao, nhưng từ những người trong những năm gần đây đã đạt được những địa vị quyền lực và lợi lộc và họ không muốn tình thế thay đổi. Chúng ta hãy cầu xin Đức Mẹ phù hộ các tín hữu Kitô. Xin Mẹ mở mắt cho những kẻ lãnh đạo tối cao đất nước Trung Quốc để họ ngừng những hành động gian ác và ô nhục ấy và cố gắng công nhận tự do tôn giáo trọn vẹn và đích thực của các anh em chúng ta, và tự do này sẽ trở thành vinh dự, tinh tuyền và đích thực cho đất nước chúng con. Chúng ta hãy cầu nguyện cho sự điều chỉnh chiến lược từ phía chúng ta để chân thành theo đúng đường hướng lá thư của Đức Thánh Cha. Chúng con hy vọng là không quá trễ để điều chỉnh lại.
Vừa rồi là bài viết về Đức Hồng Y Giuse Trần Nhật Quân và lời kêu gọi của Đức Thánh Cha cầu nguyện cho giáo hội tại Trung Quốc. Sau đây, kính mời quý vị nghe Linh Tiến Khải thuật lại chứng từ của cha Massimo Camisasca, bề trên Tổng quyền Huynh đoàn Linh mục Thừa Sai Thánh Carlo Borromeo, về niềm hạnh phúc của Linh mục được làm trung gian giữa Thiên Chúa và con người.
Từ ngày 12 tháng 2 năm 2010, nơi các nhà sách ở Ý, người ta thấy xuất hiện tác phẩm tựa đề Lạy Cha, rồi sẽ còn có linh mục trong tương lai hội thánh không? Đó là cuốn sách của cha Massimo Camisasca, bề trên Tổng quyền Huynh đoàn Linh mục Thừa Sai Thánh Carlo Borromeo. Huynh đoàn do chính cha thành lập từ năm 1985 và hiện có mặt nơi 4 góc trên thế giới. Sau đây là chứng từ của chính cha Massimo Camisasca về niềm hạnh phúc của linh mục được làm trung gian giữa Thiên Chúa và con người. Tôi là một linh mục hạnh phúc, và tôi nghĩ rằng các linh mục đều hạnh phúc. Tuy nhiên, đó là niềm hạnh phúc đến từ Thiên Chúa, bởi vì nếu linh mục tìm kiếm nơi trần gian này thì sẽ không có hạnh phúc, và các hệ lụy sẽ từ đó nảy sinh. Cuốn sách thành hình từ ước nguyện tôi muốn kể lại kinh nghiệm cuộc đời linh mục tôi đã sống từ 25 năm qua. Tôi dấn thân trọn vẹn trong việc giáo dục người trẻ tiến về trước linh mục, cũng như điều khiển huynh đoàn linh mục do chính tôi thành lập. Tôi nghĩ đó là điều hợp lý và tự nhiên nếu tôi cống hiến cho các linh mục hoa quả dịu ngọt của những năm tôi sống đời linh mục trong vui tươi và hạnh phúc. Nó giống như một lời tự thú rút từ kinh nghiệm bản thân. Linh mục là người được Thiên Chúa tuyển chọn để thông phần vào đời sống và sứ vụ của Ngài. Cái chính yếu trong cuộc đời linh mục không phải là các hoạt động mục vụ, nhưng là mối liên hệ thân tình liên lỉ với Thiên Chúa. Nếu không có mối kết hiệp mật thiết với Thiên Chúa, thì không sớm thì muộn, linh mục sẽ cảm thấy chán nản, mệt mỏi vì các hoạt động đè nặng trên đôi vai. Hoặc linh mục có thể rơi vào ảo tưởng khi nghĩ rằng có thể cứu rỗi các linh hồn nhờ các hoạt động của mình. Trái lại, Đức Bác Ái thôi thúc linh mục trở thành người cộng tác với một công trình vượt lên trên mọi khả năng của linh mục. Linh mục cần sống cách tuyệt đối trong thinh lặng và cầu nguyện. Không có thinh lặng và cầu nguyện thì cũng không có đời sống linh mục. Kể cả đời sống của một tín hữu công giáo cũng cần phải có thinh lặng và cầu nguyện. Cái nâng đỡ vững mạnh nhất cho linh mục đến từ các hoạt động mà linh mục được tuyển chọn để thi hành. Đó là rao giảng lời Chúa, cử hành thánh lễ, ban các bí tích và giáo dục cộng đoàn dân Chúa. Nhưng tất cả có thể dễ trở nên máy móc hoặc nhàm chán nếu linh mục không kín mốc sức mạnh từ tình yêu của Đức Chúa Giêsu Kitô. Ngoài ra cũng nên nhấn mạnh và đề cao sự độc thân linh mục. Sự độc thân quả thật đáng khích lệ và thật cao cả trong cuộc đời linh mục. Sự độc thân dìm sâu linh mục trong chính cuộc sống của Đức Chúa Giêsu Kitô. Sự độc thân giúp cho con tim linh mục luôn ở trong trạng thái thanh tẩy các tình cảm và giúp các linh mục dấn thân trọn vẹn trong việc phục vụ các người mà Thiên Chúa ủy thác cho linh mục chăm sóc. Gia đình là một ơn gọi, độc thân cũng là một ơn gọi. Cả hai làm sáng tỏ nhau và bổ túc cho nhau. Và cần ghi nhớ rằng không phải sự độc thân linh mục làm giảm con số ơn gọi linh mục. Vấn đề là ở chỗ số con cái trong các gia đình giảm sút. Thêm vào đó là sự thiếu vắng nền giáo dục tôn giáo dành cho các trẻ em trong các gia đình, cũng như thiếu các nhà giáo dục hướng dẫn giới trẻ yêu mến và tiến đến thiên chức linh mục. Thiên Chúa luôn luôn kêu gọi và kêu gọi cách dồi dào. Nơi nào các giám mục dành ưu tiên cho việc giáo dục giới trẻ, tuyển chọn kỹ lưỡng các nhà giáo dục, thì nơi đó các chủng viện đầy áp các chủng sinh. Các tín hữu công giáo ngày nay không cần các linh mục chỉ lập đi lập lại một số điều. Họ cần các linh mục biết đào sâu kinh thánh, nêu cao mẫu gương của các thánh. Nếu linh mục liên lỉ học hỏi lời Chúa và suy gẫm lời Chúa, thì các bài giảng của linh mục sẽ có sức mạnh thuyết phục và giúp tín hữu sống thánh thiện. Thêm vào đó, cũng nên lưu ý đến tầm quan trọng của tình bạn, tình huynh đệ giữa các linh mục. Đó cũng là kinh nghiệm chính trong cuộc đời linh mục của tôi. Tôi nghĩ rằng, Thiên Chúa cho tôi hưởng nếm hương vị ngọt ngào của tình bạn để giúp tôi hiểu rõ hơn thế nào là mối tình bạn hữu Ngài dành cho tôi. Tình bạn thâm sâu ý nghĩa nhất nảy sinh với các cộng sự viên của tôi. Thật vậy, không thể trở thành bạn hữu thân thiết nếu không cùng hợp tác để cùng thực hiện một công trình nào đó thật cao cả. Tôi không bao giờ một mình đảm trách bất cứ nhiệm vụ nào trong cuộc đời linh mục của tôi. Tôi luôn dành phần lớn thời giờ cho việc đào tạo các cộng tác viên của tôi. Khía cạnh sau cùng tôi muốn nhấn mạnh là tâm tình phụ tử của linh mục. Linh mục quả thật đã được tuyển chọn để trở thành người cha trong một thế giới mà hình như thiếu vắng các người cha gia đình chu toàn nhiệm vụ của mình. Có lẽ các người cha gia đình nên theo gương các linh mục trong lĩnh vực giáo dục con cái nên người.
Trước khi kết thúc chương trình, linh mục Phan Tấn Thành xin gửi đến quý vị một đời sống tâm linh nói về thánh thể trong hội thánh tiên khởi.
thưa quý vị thính giả, ngoài các trình thuật về việc thiết lập, Tân Ước còn đề cập tới bí tích thánh thể ở những hoàn cảnh khác, đặc biệt là việc cử hành trong hội thánh tiên khởi sau khi Chúa Giêsu đã phục sinh. Chúng ta có thể xét các bản văn đó thành ba nhóm dựa theo các tác giả: Thánh Luca, Thánh Phaolô và Thánh Gioan. Trong bài hôm nay, chúng ta sẽ phân tích hai nhóm đầu, tức là Luca và Phaolô, và sẽ nhóm thứ ba, Thánh Gioan, cho bài tới. Lưu truyền Thánh Luca. Trước đây chúng ta đã nói tới những bữa tiệc của Chúa Giêsu với các môn đệ sau khi sống lại từ cõi chết. Đối với bí tích thánh thể, các nhà chú giải kinh thánh chú ý cách riêng đến những đoạn thuật lại việc bẻ bánh trong Tin Mừng Thánh Luca và trong sách Tông Đồ Công Vụ. Qua đó, ta có thể hình dung cách thức cử hành thánh lễ trong cộng đoàn tiên hữu nguyên thủy. Chúa phục sinh hiện ra với hai môn đệ trên đường về Emmaus, Luca chương 24 câu 13 tới 35. Cuộc gặp gỡ của Chúa phục sinh với hai môn đệ có thể được nghiên cứu dưới khía cạnh tâm linh và phụng vụ. Dưới khía cạnh cảm nghiệm tâm linh của các môn đệ, ta có thể phân biệt bốn hồi. Hồi thứ nhất, cảm nghiệm buồn rầu vì sự vắng bóng của Thầy. Hồi thứ hai, cảm nghiệm nhận được một mặc khải giải thích lịch sử cứu độ. Hồi thứ ba, cảm nghiệm về sự tỏ hiện của Chúa. Hồi thứ bốn, cảm nghiệm hân hoan về cuộc gặp gỡ và muốn chia sẻ với các đồng nghiệp ở Jerusalem. Dưới khía cạnh phụng vụ, ta thấy phác họa hai phần căn bản của thánh lễ nhằm cử hành sự hiện diện của Chúa Giêsu với các môn đệ. Trong phần thứ nhất, Chúa Giêsu tỏ hiện qua lời giảng. Kế đó, người hiện diện qua việc bẻ bánh lặp lại cử chỉ của buổi tiệc ly. Khác một điều là, bây giờ người đã sống lại. Chúng ta nhận ra vài thuật ngữ sử dụng ở trong phụng vụ. Đang lúc ngồi bàn với họ, người cầm lấy bánh, đọc lời chúc tụng, bẻ ra và trao cho họ. Thế rồi, câu kết luận ở câu 55. Họ đã nhận ra người vào lúc bẻ bánh, mang giọng văn bài huấn giáo, mời gọi các tín hữu cũng hãy lặp lại kinh nghiệm đó. Sách Tin Mừng chỉ thuật lại một lần Chúa Giêsu phục sinh dùng bữa với hai môn đệ trên đường Emmaus và tiếp theo là một bữa ăn với nhóm 11 tông đồ tại Jerusalem, Luca chương 24 câu 42. Xem ra bữa tiệc này được Thánh Phêrô nhắc đến trong bài giảng tại nhà ông Cornelio. Ngày thứ ba, Thiên Chúa đã làm cho người trỗi dậy và cho người xuất hiện tỏ tường trước mặt những chứng nhân Thiên Chúa đã chuyển chọn từ trước là chúng tôi, những kẻ được cùng ăn cùng uống với người sau khi từ cõi chết sống lại. Người truyền cho chúng tôi về rao giảng cho dân và long trọng làm chứng rằng chính người là đấng Thiên Chúa đặt làm thẩm phán để xét xử kẻ sống và kẻ chết. Tông đồ Công Vụ chương 10 câu 40 đến câu 12. Thường các nhà chú giải kinh thánh chỉ dừng lại ở chỗ Chúa phục sinh hiện ra với các tông đồ để trao cho họ sứ mạng rao giảng tin mừng. Nhưng mà nếu nhìn dưới khung cảnh của bí tích thánh thể, cha Juan Gestera nhấn mạnh tới một khía cạnh khác của thánh lễ. Đây không chỉ là bữa tiệc cùng ăn cùng uống, tưởng niệm việc Chúa chịu tử nạn mà thôi, mà còn là việc cử hành Chúa phục sinh hiện diện giữa cộng đoàn mang sắc thái vui tươi. Những cuộc bẻ bánh của các tín hữu. Sách Tông đồ Công vụ ghi nhận những cuộc bẻ bánh giữa các tín hữu. Đây không phải là những bữa tiệc huynh đệ, nhưng là những buổi cử hành phụng vụ của một đại tôn giáo mới. Sự chuyển tiếp giữa hai thời kỳ có thể nhận thấy ở đoạn văn sau đây, Tông đồ Công vụ, chương 2, câu 42-46. Các tín hữu chuyên cần nghe các tông đồ giảng dạy, luôn hiệp thông với nhau, siêng năng tham dự lễ bẻ bánh và cầu nguyện không ngừng. Họ đồng tâm nhất trí, ngày ngày chuyên cần lấy đền thờ. Khi làm lễ bẻ bánh tại tư gia, họ dùng bữa với lòng đơn sơ vui vẻ. Những Kitô hữu tin khởi ở Jerusalem nhận người gốc Do Thái. Họ tiếp tục lấy đền thờ kể cầu nguyện theo tập tục tổ tiên. Nhưng đồng thời, họ cũng ý thức về sự thành hình của một cộng đoàn mới để biểu lộ nơi những buổi cầu nguyện tại tư gia được đặt tên là lễ bẻ bánh. Trong đó có phần lắng nghe lời giảng của các thánh tông đồ. Đạo lý các thánh tông đồ, lễ bẻ bánh, việc cầu nguyện, sự chia sẻ tài sản, đó là những yếu tố cấu thành tình hiệp thông koinonia trong cộng đoàn nhờ sức mạnh của Thánh Linh. Ở sách Tông đồ Công vụ chương 20 câu 7 tới câu 11, Thánh Luca kể lại rằng, tại Troas, vào ngày thứ nhất trong tuần, chúng tôi họp nhau để bẻ bánh. Ông Phaolô thỏa luận với anh em, và vì hôm sau ông ra đi, nên ông đã kéo dài cuộc nói chuyện đến mãi nửa đêm. Rồi ông bẻ bánh và ăn. Người ta có thể nhận ra đây một cuộc cử hành thánh lễ vào Chúa Nhật, bắt đầu từ tối hôm trước. Mở đầu là lời giảng của các thánh tông đồ và kết thúc với việc bẻ bánh. Ở chương 27 sách Tông đồ Công vụ câu 33-38, tác giả nói tới ông Phaolô bẻ bánh để chia cho các bạn cùng đi một chuyến tàu, nhưng chắc rằng đây không phải là một thánh lễ. Những bản văn của thánh Phaolô. Trong thư thứ nhất gửi giáo đoàn Corinto, ngoài trình luật về việc thiết lập bí tích ở chương 11 câu 23-26, còn hai đoạn văn khác bổ túc thêm về nội dung cũng như là hệ luận của việc cử hành. Ở chương 10 câu 14 và 22 và chương 11 từ câu 17 đến câu 23. Chương 10, bí tích thông hiệp. Bối cảnh của vấn đề chương 10 là một thắc mắc mà các tín hữu nêu lên chung quanh việc tham dự các bữa tiệc tùng tổ chức nhân buổi cúng tế các thần linh được bàn từ chương 8. Thánh tông đồ đã đưa ra những quy tắc lý thuyết cần được cân nhắc trong tình bác ái, đừng gây cớ phức phạm cho những người yếu kém mà người đã nêu gương. Câu chuyện kéo dài sang chương 10. Ông Phaolô khuyên các tín hữu hãy cư xử sao cho phù hợp với cảm nghiệm huyền linh, đừng rơi vào sự sai lệch như là dân Do Thái trước đây. Các người Do Thái đã sang sông, đã được nuôi dưỡng bởi bánh linh thiêng, xem ra đối chiếu với bí tích rửa tội và thánh thể, nhưng mà họ đã sa ngã. Vì vậy, các tín hữu hãy thận trọng. Việc nhận lãnh các bí tích khai tâm chưa đủ, cần phải sống sao cho phù hợp với các bí tích nữa. Đến đây, tác giả giải thích ý nghĩa sâu xa của việc tham dự thánh lễ như sau. Khi ta nâng chén chúc tụng mà cảm tạ Thiên Chúa, há chẳng phải là dự phần vào máu Đức Kitô ư? Vậy khi ta cùng bẻ bánh, đó chẳng phải là dự phần vào thân thể người sao? Bởi vì chỉ có một tấm bánh và tất cả chúng ta chia sẻ cùng một bánh ấy, cho nên tuy nhiều người, chúng ta cũng chỉ là một thân thể. Chương 10, câu 16-17. Thánh Tông đồ giải thích ý nghĩa của việc tham gia thánh lễ. Việc nâng chén và ăn bánh là thông hiệp vào máu và mình Chúa Giêsu. Người ngoại giáo ăn đồ cúng để hiệp thông vào việc cúng tế thần linh. Còn các tín hữu tham gia thánh lễ là hiệp thông vào hy lễ của Chúa Kitô, dự phần vào máu Chúa. Chưa hết, tác giả mở rộng ý nghĩa của thuật ngữ mình Chúa, tức là thân thể của Chúa Giêsu. Nó bao gồm thân mình của Chúa Giêsu và tất cả các tín hữu, bởi vì họ hợp thành một thân thể. Nói khác đi, việc thông hiệp với Chúa Giêsu cũng sinh ra sự thông hiệp với hội thánh nữa. Một thể luận khác, không thể nào thông hiệp với Chúa Giêsu mà lại đi tham dự các cuộc cúng tế các thần, bởi vì làm như vậy là thông hiệp với ma quỷ. Câu 20. Chương 11. Chương 11 không chỉ nói tới việc thiết lập bí tích mà thôi, nhưng còn bàn tới những hệ luận luân lý tương quan với Thiên Chúa cũng như với tha nhân. Thực ra, đoạn văn về việc thiết lập được trưng dẫn nhằm chỉnh đốn tình trạng chướng mắt gây xảy ra ở trong cộng đoàn Corinto. Các tín hữu đã làm mất đi ý nghĩa của việc tụ họp để cử hành bữa tối của Chúa. Qua giọng khiển trách của Thánh Tông đồ ở câu 18 đến câu 22, người ta đoán được điều gì đã xảy ra. Bước từ huynh đệ đã trở nên cơ hội cho những chia rẽ phân biệt giai cấp. Người giàu ngồi mông với người giàu, người nghèo ngồi mông với người nghèo. Mặc dù mang danh nghĩa là buổi tụ họp, nhưng kỳ thực là sự chia rẽ, phân hóa. Chính trong bối cảnh đó mà Thánh Phaolô nhắc lại nguyên gốc của cuộc tụ họp này. Đây không phải là một bữa tiệc tùng chè chén, như là cuộc tưởng niệm về Chúa Giêsu đã trao hiến mạng sống qua việc ăn bánh và uống chén của Chúa. Vì thế, mỗi người cần xét lại thái độ khi tham dự vào bữa tiệc này, ngõ hầu tránh những hậu quả đáng tiếc. Mặt khác, tuy dù trình thuật nhấn mạnh tới việc tưởng niệm cuộc tử nạn của Chúa Giêsu, bí tích được thành lập trong đêm bị nộp, nhưng xem ra cũng không thiếu khía cạnh phục sinh, bởi vì tác giả nói tới bữa tối của Chúa Kyrios, từ ngữ được Thánh Phaolô sử dụng để mà ám chỉ Đức Kitô hiển vinh. Những bản văn khác của Thánh Phaolô. Trong hai chương 10 và 11 của thư thứ nhất gửi Côrintô, chúng ta thấy những đoạn văn liên quan tới việc cử hành thánh thể và thời nguyên khởi. Có những đoạn văn khác thì không nói rõ rệt về thánh thể, nhưng xem ra cũng đã động một cách gián tiếp mà sau này sẽ được khai triển vào thời các giáo phụ. Chẳng hạn như những đoạn văn nói tới giáo hội là thân thể Đức Kitô, chương 12 thư thứ nhất Côrintô, hoặc trình bày hội thánh như là hôn thê được Chúa Giêsu nuôi dưỡng bằng thịt của mình, Ê-phê-sô chương 5 câu 26. Một tác phẩm gần với tư tưởng của Thánh Phaolô là lá thư gửi Hebrew. Đề tài chính của tác phẩm này là Đức Kitô thượng tế của giáo ước mới, nói ở chương 17 đến câu chương 11, với nhiều đoạn văn liên quan tới hy lễ của tân ước, thường được chứng dẫn khi nói tới hy tế thánh thể. Chương 2 câu 14, thịt và máu, tức là huyết nhục. Chương 9 câu 26-28, máu hiến tế đổ ra một lần. Chương 13 câu 10-15, hy lễ chúc tụng.
Chương trình của chúng tôi đến đây chấm dứt. Toàn ban Việt ngữ Vatican xin tạm biệt và mong gặp lại quý vị trong các lần phát tới. Ban sáng từ 6 giờ 15 phút giờ Việt Nam trên hai làn sóng 31m và 40m. Ban tối từ 20 giờ 15 phút giờ Việt Nam trên hai làn sóng 21m và 19m. Ngoài ra, chương trình Việt ngữ cũng được phát qua Internet tại địa chỉ http://vietvatican.net. Tại địa chỉ này trên Internet, quý vị có thể nghe chương trình của ngày hôm nay cũng như các chương trình đã phát thanh. Nguyện xin Chúa Giêsu Kitô nhân lành ban muôn ơn cho quý vị và toàn gia quyến nhờ lời chuyển cầu của Đức Mẹ Maria, Thánh cả Giuse và các thánh tử đạo Việt Nam. Lạy Đấng Giêsu Christus, ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.